Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Tin Tức Đỏ Lay với những bản tin vui, tin lạ và những bản tin lượm lặt tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Khi mà bỏ rơi con chó cưng trên đường thì hai nghi phạm tại Hoa Kỳ, một nam một nữ, đã đến đồn cảnh sát để đầu thú mà sau khi bị người dân phát hiện và tố cáo, thưa quý vị. Chasia Kubik, một người sống ở thành phố Surprise, tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 3 đã phát hiện một cái chuồng chó bị bỏ rơi trên con đường gần nhà. Và cái hình ảnh từ camera giám sát của nhà Scoobit cho thấy hai người đã lái xe hơi đến khu vực này và bỏ rơi con chó cưng. Cô đã đăng trên mạng xã hội và khiến dư luận rất là phẫn nộ. Sở cảnh sát Surprise vào ngày 10 tháng 3 thông báo họ nhận được nhiều email, cuộc gọi từ người dân tố cáo về cái hành động trên. Cảnh sát Surprise cho biết rằng video cho thấy hai nghi phạm mở cửa, đẩy con chó ra ngoài và nói goodbye, goodbye, tạm biệt. Hai nghi phạm tên là Logan Gampil, 20 tuổi, và Priscilla Galanot, 26 tuổi, đến đồn cảnh sát để đầu thú sau đó. Và hai người này đã bị buộc tội liên quan đến việc ngược đãi động vật. Cái người tìm thấy và giải cứu con chó là Jonna Busson, người dân địa phương. Busson nói rằng tôi nhìn thấy con vật bị đẩy ra khỏi xe hơi, rồi nó chạy đuổi theo chiếc xe đâm phóng bi. Tôi đã bế nó về nhà và cho nó ăn. Cơ quan quản lý và chăm sóc động vật Surprise cho biết con chó sẽ được chuyển đến trung tâm nhân đạo xã hội Arizona để chờ được nhận nuôi. Sở cảnh sát Surprise sau đó đăng một cái video cho thấy con chó đang chơi đùa cùng với các sĩ quan cảnh sát. Họ nói rằng nếu mà không thể chăm sóc thú cưng thì hãy tìm đến những cái nhóm cộng đồng địa phương hay là những cái tổ chức bảo vệ động vật. Cái tội ngược đãi động vật ở tiểu bang Arizona có thể bị phạt tù tùy theo mức độ nghiêm trọng. Trong khi đó thì những người trẻ Hàn Quốc họ rất là sợ kết hôn, rất là sợ sinh con. Những người trẻ Hàn Quốc ngày nay ngày càng sợ hãi, lo lắng về hôn nhân, sinh con, nuôi con do những cái vấn đề về xã hội và kinh tế. Một nghiên cứu mới cho biết như vậy. Cái viện nghiên cứu dân số thuộc bán đảo Triều Tiên hồi tháng 3 vừa qua cũng phân tích dựa trên 50.000 bài đăng ẩn danh từ cuối năm 2017 cho đến tháng 11 năm 2024. Cái cộng đồng trực tuyến dành cho những cái lao động trẻ cho thấy phần lớn những cái thanh niên Hàn Quốc bây giờ họ lại rất có những cái nhìn rất tiêu cực về mặt hôn nhân. 32,3% nói rằng buồn, 24,6% cảm thấy sợ và 10,2% thấy ghê sợ với hôn nhân. Chỉ 3% các bài đăng mang những cái thái độ tích cực và thể hiện khi mà cảm thấy nếu mà kết hôn thì sẽ thấy hạnh phúc. Cái chỗ nghiên cứu này cũng chỉ ra cái xu hướng tương tự đối với việc sinh con và nuôi con. Khi mà có hơn 60% bài đăng liên quan đến việc sinh nở mang cái những cái hình ảnh tiêu cực và 23,8% thể hiện cái nỗi ghê sợ và 21,3% thấy sợ và 15% thấy buồn. Khi đó thì cái số bài đăng thể hiện cái thái độ tiêu cực với việc nuôi dạy con chiếm đến 70%. Các chuyên gia nghiên cứu cũng chỉ ra cái thái độ tiêu cực này phản ánh những cái nỗi lo sâu sắc về xã hội và kinh tế ở Hàn Quốc. Một phân tích tương tự của viện cho thấy từ tiền bạc vẫn xuất hiện rất nhiều trong số 30 những cái bài đăng liên quan đến hôn nhân và 13% liên quan đến sinh con. Có nghĩa là họ sợ kết hôn và sinh con cũng liên quan đến tiền bạc, thưa quý vị. Cái viện nghiên cứu này nói rằng cái tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc phục hồi nhẹ sau nhiều năm đáng liên tiếp bị giảm. Và cái viện này cảnh báo cái sự phục hồi này có thể chỉ là tạm thời mà thôi và được thúc đẩy bởi các hiệu ứng từ hậu đại dịch những cái nhận thức, những cái thái độ của người trẻ về hôn nhân, sinh mà nuôi con, dạy con vẫn còn tiêu cực. Với việc khảo sát riêng biệt trong cái độ tuổi từ 19 đến 34 thì số người cho biết rằng sẵn sàng kết hôn năm 2024 giảm 12% so với cùng kỳ 2 năm trước, và những người muốn sinh con cũng giảm 4%. Cũng cái viện nghiên cứu này cho biết rằng quyền tổng thống Hàn Quốc Choi Sun-mok cũng công bố những cái kế hoạch hỗ trợ mới cho những cái cặp vợ chồng trẻ hoặc là những người muốn kết hôn. Và theo đó thì những cái gia đình mà sẽ có 3 con trở lên sẽ được ưu tiên lên phi cơ trước khi đi du lịch nước ngoài. Và những cái vợ chồng mới cưới hay mới sinh con cũng được ưu tiên mua nhà ở xã hội. Và những cái giới chức ở thủ đô Seoul, nơi mà tập trung 50% dân số Hàn Quốc, sẽ thí điểm chương trình cho phép 5.000 người cao tuổi đưa trẻ đến trường khi mà cái nhu cầu đưa đón trong năm trẻ tăng cao. Và một cái bản tin khác từ Nhật, thưa quý vị, một cái đại học ở Nhật bị kiện vì cấm đồng nghiệp lấy nhau. Cái đôi vợ chồng là giáo sư và trợ lý một trường đại học ở Nhật Bản đã kiện nhà trường vì quy định bất thành văn cấm đồng nghiệp lấy nhau. Một tòa án ở thành phố Miyazaki vào ngày 13 tháng 3 cho hay một cái đôi vợ chồng vào tháng trước đã đệ đơn kiện trường đại học tư thục Miyazaki Seijon Keiji, miền Nam Nhật Bản. Người chồng là giáo sư luật đã thông báo với hiệu trưởng khi mà kết hôn vào tháng 7 24 với một giáo sư dự bị cùng khoa. Tuy nhiên thì hiệu trưởng cũng bày tỏ khó chịu và nói với ông ta rằng hợp đồng lao động của người phụ nữ cũng sẽ bị dừng lại vào cuối tháng 3 2025. Luật sư của đôi vợ chồng này cho hay nhà trường tuyên bố trong trường có một cái quy định bất thành văn là hai vợ chồng không được phép cùng làm việc trong trường vì đây là một cái đơn vị nhỏ thôi. Một phát ngôn nhân của đại học Miyazaki xác nhận đôi vợ chồng này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của nhà trường nhưng mà từ chối bình luận thêm. Theo truyền thông Nhật Bản thì hai người thậm chí đã đệ đơn ly hôn để giữ lại công việc tại khoa luật của trường. Tuy nhiên thì người chồng vẫn bị hạ cấp xuống làm phó giáo sư, còn người vợ bị điều xuống làm nhân viên văn phòng. Hai người muốn nhà trường khôi phục lại vị trí cũ cho họ. Người vợ đó, người phụ nữ cho hay rằng tôi cảm thấy mình bị yêu cầu phải lựa chọn giữa kết hôn và sự nghiệp. Và tôi rất buồn và phẫn nộ khi mà cái trường đại học duy nhất trong khu vực có khoa luật luôn chiêu sinh sinh viên nữ và hỗ trợ để họ phát triển nghề nghiệp lại có thể tước đi cái vị trí và công việc của một nữ giảng viên một cách bất cập. Thưa quý vị, một thành phố ở Canada đã chặn đường nhiều tuần để nhường lối đi cho ai, quý vị biết không? Đó là nhường lối đi cho kỳ nhông. Thành phố Burlington đã chặn cái tuyến đường đông đúc gần một tháng để nhường đường cho kỳ nhông Jefferson có nguy cơ bị tuyệt chủng băng ngang đường. Thành phố Burlington gần Toronto ở Canada ngày 12 tháng 3 vừa qua cũng chặn cái đường King Road đông đúc đến ngày 9 tháng 4 để nhường đường cho cái cuộc di cư hàng năm của quần thể kỳ nhông Jefferson trong khu vực. Kỳ nhông Jefferson dài khoảng 10 đến 20cm là cái loài có nguy cơ tuyệt chủng ở cái tỉnh Ontario. Kỳ nhông Jefferson dành phần lớn thời gian dưới lòng đất ở trong rừng và nó sẽ di chuyển đến những cái ao sinh sản vào mùa xuân và nó băng qua những cái tuyến đường ở địa phương. Một trong số đó chính là con đường King Road. Quần thể kỳ nhông không có lớn nên chỉ một cá thể bị tổn thương nó cũng tạo nên một cái tác động. Một giám sát viên sinh thái cấp cao tại cơ quan bảo tồn địa phương cho biết như vậy. Và sau cái mùa sinh sản thì kỳ nhông Jefferson sẽ quay trở lại lòng đất và cái loài vật này có tuổi thọ lên đến 30 năm và được đánh giá là có vai trò quan trọng trong cái hệ sinh thái của địa phương. Số lượng kỳ nhông Jefferson ở Ontario năm 2010 ước tính còn dưới 2.500 cá thể và không có số liệu thống kê trong những năm gần đây. Thành phố Burlington đã chặn đường King Road để nhường đường cho kỳ nhông suốt 13 năm qua và người dân địa phương dần dần coi trọng cái điều này như một cái truyền thống hàng năm và như một cái dấu hiệu báo rằng thời tiết cũng đang ấm dần. Một cư dân địa phương họ nói rằng chúng tôi coi lệnh chặn đường King Road là cái dấu hiệu xuân về và chúng ta có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ môi trường mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Và thị trưởng của Burlington cũng nói rằng có những cái tuyến đường khác nữa mọi người chỉ cần có thêm mất thêm vài phút thôi. Và họ nói rằng cái lệnh mà chặn đường này là một cái cơ hội để nâng cao nhận thức về loài kỳ nhông cho mọi người dân của thành phố Billington nói riêng và Canada nói chung. Thưa quý vị, có một người đã trôi dạt giữa Thái Bình Dương và cầm cự trong 95 ngày. Một người đàn ông ở Napa, một ngư dân Napa, đã phải ăn gián, ăn chim, ăn rùa để sống sót và bám víu vào niềm tin sẽ được về nhà, và 95 ngày trôi dạt một mình giữa Thái Bình Dương. Ông Massimo Napa, 61 tuổi, ngày 7 tháng 12 năm 2024 thì chất đầy lương thực đủ dùng lên cho một tháng lên thuyền và rời cảng Macona miền nam Peru để ra khơi đánh bắt cá trứng. Nhưng mà vào ngày 20 tháng 12 năm 2024 thì chưa đầy 2 tuần sau khi ra khơi thì cái động cơ của chiếc thuyền bị hỏng khiến cho con thuyền trôi dạt giữa Thái Bình Dương trong cái thời tiết giông bão. Không thể liên lạc để mà gọi cứu nạn, ông quyết định chia nhỏ khẩu phần lương thực gồm có gạo và bánh quy để mà ăn dần, đồng thời hứng nước mưa để uống. Nhưng rồi lương thực cũng cạn dần. Ông Napa đã phải trải qua những cái ngày không ăn và cũng không còn nước mưa, nhưng vẫn giữ niềm tin rằng mình còn sống sót. Ông nói rằng ông tự nhủ rằng mình sẽ không chết bởi vì tôi còn mẹ già, còn con nhỏ. Và khi lênh đênh một mình trên biển, ông cầu Chúa lấy hy vọng đoàn tụ với mẹ làm điểm tựa tinh thần của mình. Và khi thực phẩm cạn kiệt, Napa phải ăn những con vật mà ông bắt được để cầm cự. Ông đã ăn chim nè, ăn những con cá nó nhảy lên tàu, thậm chí là ăn gián nữa. Ông kể rằng cảm ơn Chúa khi có gián trên tàu, thật kinh khủng khi không có gì để ăn trong vòng 5-6 ngày. Thứ cuối cùng ông ăn là rùa biển. Con vật bám vào tay Napa khi ông thò tay xuống nước. Ông gọi con rùa là món quà mà Chúa gửi đến và ông đã uống máu con vật để mà giải khát. Khi mà bắt được con rùa là bước ngoặt lớn. Tôi không có muốn giết nó, nhưng mà hoặc là nó chết hoặc là tôi chết. Ông nói như vậy. Đôi khi ông tức giận, ông hỏi Chúa rằng con tìm được gì ở đây, ai sẽ cứu con bây giờ. Lúc đó ông nói rằng tôi đã nổi cáu, rồi tôi cầu xin Chúa tha thứ, tự nhủ rằng mọi người đang đến cứu mình. Trực thăng đang trên đến đường đến cứu tôi, và ngày hôm sau Chúa đã gửi trực thăng đến đón tôi thiệt. Ngày 12 tháng 3 là khi một chiếc tàu đánh cá ngừ của Ecuador phát hiện cái thuyền của ông Napa cách bờ biển Peru khoảng 1.000 km sau 95 ngày trôi dạt, thì ngư dân này khi đó đã trong cái tình trạng nguy kịch rồi. Ông mất nước nghiêm trọng, không ăn gì trong 15 ngày trước đó. Cảnh sát biển Peru đã điều trực thăng để đưa ông Napa về tàu chăm sóc và sau đó chuyển ông về đất liền để đoàn tụ với gia đình. Con gái ông Napa là Inés Napa Torres nói với truyền thông Peru rằng ngư dân địa phương và cảnh sát biển đã nỗ lực tìm kiếm sau khi nghe tin cha cô mất tích, nhưng mà không có tìm thấy dấu vết nào. Và gia đình đã hối thúc giới chức triển khai máy bay tìm kiếm trên không phận. Tuy nhiên thì tàu của ông Napa không có thiết bị định vị, cho nên khiến cho cái việc tìm kiếm trở nên rất là nan giải. Gia đình ông đã mở tiệc lớn để đón ông về. Bạn bè họ hàng xóm cũng tham dự, tặng ông một chiếc bánh trang trí bằng hình con chim, con gián và có cả rùa nữa. Ông, cái bà Elena Castro, mẹ của ông Ban Napa nói rằng, tôi cầu nguyện với Chúa rằng dù con trai tôi còn sống hay chết, hãy đưa nó trở về bên tôi, chỉ để nhìn mặt nó lần cuối thôi cũng được. Bà nói rằng, nhưng mà các con gái của tôi không bao giờ mất niềm tin, bọn chúng cứ trấn an tôi, mẹ ơi, anh ấy sẽ trở về. Thưa quý vị, có một cậu bé 9 tuổi đã là một thợ xăm ở Thái Lan. Cầm cái máy xăm bằng đôi tay nhỏ đeo găng y tế thì cậu bé Mitmakho, 9 tuổi, đã khéo léo xăm hình con rắn cho một người đàn ông. Napat Mitmakho nói từ quầy hàng tại tại hội chợ xăm Thái Lan Tattoo Expo ở Bangkok vào hôm 15 tháng 3, đã thu hút nhiều người dừng chân và quay phim chụp hình tác phẩm của cậu. Xăm là cái truyền thống hàng thế kỷ của Thái Lan, và các tiệm xăm ở nước này xuất hiện khắp nơi với nhiều mẫu xăm cổ cho đến hiện đại. Và cậu bé nói rằng cháu rất thích mỹ thuật nên thích xăm, cho nên sau này cháu muốn trở thành một nghệ sĩ xăm tên tuổi và mở tiệm của riêng mình. Natakut Santon là bố của Mick McCall cho biết anh đã giới thiệu nghề Sam với con trai để giúp cậu bé tránh xa những cám dỗ của tuổi thơ thời hiện đại ở Thái Lan. Anh nói rằng, ban đầu tôi chỉ đơn giản là muốn giúp cháu tránh xa điện thoại. Cháu nghiện chơi game và hay mất tập trung. Mới đầu hai bố con ban đầu học xăm trên TikTok, sau đó tập vẽ trên giấy trước khi chuyển sang da nhân tạo rồi đến da thật. Mitch McCall cho biết cậu tiến bộ rất nhanh vì mỹ thuật là cái môn yêu thích ở trường và nhận thấy năng khiếu ở con trai. Người cha đã tăng cường chỉ dạy và hướng dẫn cậu học nghề, mặc dù người cha chỉ là một cái thợ xăm nghiệp dư. Hai bố con cùng nhau quản lý kênh TikTok gần 300.000 lượt người theo dõi, có tên là Nghệ sĩ xăm còn răng sữa. Trên cái nền tảng này thì hai bố con thường phát trực tiếp những cái buổi xăm của Mitch McCall và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Sự kiện hội chợ vào hôm 15 tháng 3 là lần đầu tiên Napat xăm hình trước công chúng. Cậu bé xăm hình rắn thiên naga dài khoảng 20cm cho chú của mình. Và không run tay trước tiếng nhạc điện tử phát ra từ những chiếc loa lớn tại hội chợ. Mitch McCall cho biết tác phẩm bắt nguồn từ văn hóa Hindu và Thái Lan cần khoảng 12 tiếng để hoàn thành. Hiện tại thì người cha khẳng định con trai chỉ xăm cho những người trong gia đình, bạn bè, bởi để nhận khách hàng bên ngoài thì cậu sẽ cần được đào tạo kỹ hơn về cái khâu sát trùng, có nghĩa là khâu vệ sinh. Và chú của cậu bé này nói rằng tôi tin tưởng thằng bé và anh tin tưởng rằng nó sẽ còn tiến bộ nhiều hơn. Hội chợ Thái Lan Tattoo Expo năm nay có gần 200 nghệ sĩ tham gia, trong đó thì Mitch McCall nhận được nhiều chú ý từ hàng nghìn người tham dự. Một nhân viên của cái hội chợ nói rằng thật đáng kinh ngạc, xăm không phải dễ, không như vẽ trên giấy và có thể tẩy xóa được. Thưa quý vị, Tổng thống Trump cải tạo vườn hồng của Tòa Bạch Ốc bởi vì ông ưu tiên cho phái nữ. Tổng thống Mỹ đã chỉ đạo cải tạo vườn hồng bởi vì mặt cỏ ướt nhẹp khiến cho những cái phụ nữ đi giày cao gót gặp khó khăn khi mà họ tham gia những sự kiện tại đây. Trong cái chương trình phỏng vấn của Fox News vào ngày 19 tháng 3 vừa qua thì Tổng thống Donald Trump đã dẫn phóng viên Laura Ingraham tham quan Tòa Bạch Ốc khi mà đi qua khu vực công nhân đang lát bê tông trong vườn hồng. Nhà báo này nói rằng có phải ngài đang lát bê tông trên mặt cỏ không? Tổng thống đã trả lời rằng nơi đây thường tổ chức sự kiện, nhưng mà mặt sân ướt sũng lầy lội, mọi người đi lại khó khăn, nhất là phụ nữ đi giày cao gót, sẽ quá sức chịu đựng. Cái nhà báo này nói tiếp rằng đấy là nơi ngài tổ chức lễ bổ nhiệm Kavanaugh và Amy Coney Barrett. Ý cô nhắc đến hai thẩm phán tòa án tối cao được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống nói rằng sân mặt cỏ không có ăn thua. Ở đây chúng tôi có khu vườn đẹp, có nhiều thứ khác nữa. Chúng tôi ra vườn để họp báo nhưng không hiệu quả và mọi người vấp ngã bởi vì mặt cỏ ướt sũng. Nhà báo này hỏi rằng vậy là vẫn giữ hoa hồng và bỏ hết cỏ hay sao? Và hoa hồng vẫn giữ, đây là vườn hồng mà. Tất cả vẫn giữ lại, chỉ có phần giữa sẽ cải tạo thôi. Và tôi sẽ cho là rất đẹp và khuôn viên sẽ đẹp hơn nữa nếu mà có thêm nhiều hoa hồng. Cái khu vườn rộng gần 900m2 với chiều dài 38m, rộng 18m, nằm cạnh phòng bầu dục và phía cánh tay của Tòa Bạch Ốc, bao gồm một sân cỏ hình chữ nhật. Vây quanh là những cái luống hoa hồng, là những cái loài hoa khác. Vườn hồng được thiết kế lại vào năm 1962 theo ý của đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy và nhà thiết kế sân vườn Rachel Lambert-Merlin. Khu vườn là biểu tượng, vừa là không gian chức năng của Tòa Bạch Ốc, bởi đa số sự kiện được tổ chức tại đây. Và trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump thì khu vườn đã được đệ nhất phu nhân Melania cho cải tạo hệ thống tưới tiêu. Tháng trước thì truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Trump đang cân nhắc lát bê tông mặt sân cỏ trong vườn hồng để mà giống sân trong khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở tiểu bang Florida. Tòa Bạch Ốc khi đó không bình luận trực tiếp về kế hoạch của Tổng thống Trump nhưng ngầm xác nhận sự thay đổi. Giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc Steve Chung nói rằng Tòa Bạch Ốc không được chăm sóc chu đáo trong nhiều thập kỷ nên Tổng thống Trump đang thực hiện các bước cần thiết để bảo tồn và khôi phục cái sự vĩ đại và vinh quang cho ngôi nhà của nhân dân. Và đó là những bản tin vui, tin lạ và tin lượm lặt đó đây mà Dũng Nghiêm vừa đã gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức đó đây vào thứ tư tuần sau.